Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA để tiếp tục với chương trình phát thanh vào giờ này, là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, hoặc là luật lương bổng bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030 Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng có khỏe không thưa luật sư?
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý vị. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Sáng nay thức dậy là mừng rồi nhé. Khánh Thi thì như thế nào ngày hôm qua? Khánh Thi thấy có hơi tè tù một chút về vấn đề thị trường chứng khoán không nè?
Quá tè tù lên, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì cũng đỡ rồi luật sư. Sáng ngày hôm nay giờ mở cửa thì thấy xanh quá trời luôn, thì cũng cho một tí hy vọng đi luật sư.
Đúng rồi, cho một tí hy vọng, nhưng mà cái là mình mà rơi xuống cái hố đó đến hơn 2000 điểm như vậy thì leo lên biết cỡ nào nó mới leo đến đỉnh, đến đỉnh trở lại.
Thì bây giờ mình phải leo từ từ chứ, một cái rầm một cái luật sư đâu có leo được một cái lên trên như vậy.
Đấy, chưa rồi, mình cần phải thêm cái bậc nữa để mà mình có thêm tí tiền nữa, đúng không?
Mình phải cần sức mình mới leo được, chứ nếu mà bây giờ hết sức rồi thì kệ như rớt luôn đó luật sư.
Đúng rồi. Dạ. Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Trở lại với chương trình, kính thưa quý vị, một chút xíu thì cho quý vị nghe là thức tỉnh một chút, tại vì thì là chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày nó biết bao nhiêu là công việc ha. Và bây giờ thì tôi muốn nói về một cái hồ sơ mà nếu cái việc mà chúng ta làm trong quá khứ nó không có rõ ràng, rồi cái việc chúng ta bước vào tòa trở lại nó lại nhầm lẫn nữa thì nó lại đưa thêm vấn đề nhá. Hai ông bà này lấy nhau cả hơn 30 năm đến lúc hai người bỏ nhau. Và cuối cùng thì quý vị biết, đi đến cái chỗ ly dị thì cuối cùng thì chúng ta phải đồng ý với những cái tài sản chúng ta có. Thì chúng ta làm một cái giấy hợp đồng. Cái giấy hợp đồng này chúng ta ngày hôm nay gọi là Marital Settlement Agreement, MSA. Nhưng mà khi hai ông bà này làm giấy tờ về vấn đề này thì gọi là Marital Termination Agreement. Nhưng mà cái mục đích của nó là để viết cho rõ ràng cái hôn nhân này bắt đầu ngày nào, cái hôn nhân này hết ngày nào, và bây giờ ngày hôm nay hai người bằng lòng như thế nào, tiền bạc tài sản hai người có sẽ chia như thế nào. Thì một trong những cái điều khoản trong cái hợp đồng này, thực ra là hai nhưng mà là một, là vì khi mà hai người này ly dị thì ông này ông ấy phải cung cấp tiền dưỡng cấp cho bà ấy. Ông này lúc mà đọc cái hồ sơ mãi về sau biết là ông là một người bác sĩ, thì ông phải cung cấp cho bà vào năm 1987 thì ông cung cấp cho bà là 2.200 một tháng tiền dưỡng cấp, tức là spousal support. Thì lúc mà ông còn sống thì ông làm được tiền thì cái đó không còn nói làm gì, nhưng mà vì bà ấy phải nghĩ đến cái lúc mà nỡ trong thời gian mà cung cấp tiền cho bà sống như vậy, ông ấy mất rồi sao bà tiếp tục bà sống. Thì đó là cái điều kiện của cái bà này. Bên phía ông này thì ông nói rằng là nếu ông ấy phải cung cấp cho bà thì bà không có được lấy chồng. Ông bà không có được lấy chồng, tức là bà không có được tái hôn. Ok. Hoặc là một khi bà chết thì coi như cái tiền dưỡng cấp đó đã hết. Rồi. Thì hai người đồng ý như thế này, là ông ta sẽ dưỡng cấp cho bà ta. Nhưng nếu ông ta chết trước bà ấy thì những cái tiền ông ta còn thiếu bà ấy, tức là cái dưỡng cấp này, tại vì công nhận nó dài hạn, thì dưỡng cấp nghĩa là lâu dài. Thì nếu mà ông ta mất thì những chuyện gì sẽ xảy ra để cho bà này bà còn có tiền để bà sống? Thì hai người bằng lòng là bà ông ấy sẽ làm một cái bảo hiểm nhân thọ, và cái số tiền đó sẽ trừ ra, sẽ đưa cho bà mỗi tháng để thế vào cái tiền dưỡng cấp. Và trong thời gian ông ta còn sống, và trong thời gian ông ta vẫn còn có thể được cái bảo hiểm đó, thì cái chi phí đó là cái chi phí ông ta phải trả, và cái số tiền mà ông ta phải mua đó là 250.000 đô la. Và ông ta sẽ chỉ định là cái bảo hiểm đó là cái bảo hiểm trên cuộc đời của ông ta, và cái số tiền mà cái bảo hiểm đó cung cấp khi ông ta chết đi thì cái tiền đó sẽ đưa cho bà mỗi tháng 2.200 để thế vào cái tiền dưỡng cấp mà ông ta phải trả cho bà ấy cứ mỗi tháng như vậy, cho cho đến suốt cuộc đời. Các vị thấy liên viết như vậy thì nó có gì đâu là không có thể xảy ra. Nhưng mà vì họ viết cái chữ trust, họ nói insurance trust thay vì họ nói insurance policy, tức là cái trust thay vì là cái khế ước. Nhưng mà họ, ý của họ muốn nói rằng là cái khế ước, tức là ông ta cần phải mua một cái khế ước bảo hiểm nhân thọ để mà cái số tiền mà khi ông ta chết, cái số tiền từ cái bảo hiểm đó sẽ dùng thế vào cái tiền dưỡng cấp cho bà ta. Đơn giản chỉ có thế. Chỉ có thế thôi. Và nếu mà bà ấy mất đi thì cái số tiền đó còn lại nó sẽ đi theo dựa trên cái di chúc ông ta để lại. Và hai người này đồng ý. Và họ đồng ý như vậy cho dù rằng thì là cái tình trạng tài chính của hai người sẽ như thế nào trong tương lai. Có lẽ cái lúc đó năm nay là năm 2015 và cái chuyện này xảy ra năm 1987. Thì quý vị biết lúc đó ông cũng vẫn còn trẻ đúng không? Cái con người của mình khi mà mình muốn mua một cái khế ước bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta biết rằng là cái sức khỏe và cái tuổi nó có nhiều những cái trọng lượng trong cái việc mà công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ quyết định cho mình có hay không có một cái khế ước bảo hiểm nhân thọ. Và lúc đó ông này còn trẻ, ông này làm có tiền. Thì cái việc mà ông ta cần có cái khế ước đó rất là quan trọng vào cái lúc đó. Tại vì lúc đó là cái lúc mà ông ta đồng ý mà. Nhưng mà rồi chuyện gì xảy ra? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đang nghe chương trình luật pháp trên làn sóng 1290 AM với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Và nếu quý vị có những thắc mắc, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. Số giao của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717. Thời gian đi qua thì bà này bà ấy cũng kiên nhẫn lắm. Và chuyện này cũng xảy ra khá nhiều. Không phải chỉ là trong cái vấn đề này, mà là trong cái vấn đề hợp đồng về cái khế ước, gọi là giải quyết vấn đề tài sản của hai người trong một cuộc ly dị. Thì bà này bà ấy mới không có yêu cầu ông ấy đưa cho bà ấy cái giấy tờ của cái bảo hiểm mà đã viết trong cái hợp đồng được. Tại vì ông ta không biết lý do gì mà ông ta không chịu đưa cho bà ta. Đây là cái mà tôi muốn nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao mà đồng ý với nhau rồi, tại sao bà ấy cần cái copy thì đưa cho bà ấy copy, đâu có gì đâu là khó khăn. Nhưng ông ta không chịu được. Bà ấy yêu cầu tới, yêu cầu lui, ông ta không được. Cuối cùng bà ấy phải nộp cái motion, cái văn bản vào trong tòa, yêu cầu tòa bắt ông ta phải đưa ra cái copy của cái khế ước đó.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Cho Khánh Thi mời.
Dạ. Thưa em phải không cô?
Vâng, xin mời chị ạ.
Dạ, thưa chào luật sư buổi sáng. Dạ, chào chị Khánh Thi luôn. Dạ, tôi có một cái câu hỏi là muốn hỏi luật sư chứ. Tại vợ chồng tôi sắp đi vacation, đi xa đó. Thì nói chung có nhiều cái mình không biết được trước. Thành ra, thí dụ mình có một cái những cái tài sản gì mà về mặt giấy tờ hay về gì đó mà mình muốn để lại cho người em mình, nói chung mình có việc gì thì nó có thể xử lý được đó. Thì cái đó mình có cần phải đi ra chỗ notary hay là chỗ luật sư để làm giấy tờ không được?
Tùy vào cái tài sản chứ. Nếu mà mình nghĩ rằng là mình sẽ đi xa và mình nghĩ là nếu có chuyện gì xảy ra thì cái người giải quyết như thế nào giúp cho mình, thì mình phải nhìn vào cái tài sản mình có. Nếu mình có nhà, có cửa, có những cái tài sản mà nó có nhiều giá trị thì mình phải nghĩ đến một cái trust.
Còn
nếu mà mình chỉ có cái xe, mình chỉ có vài cái chương mục nhà băng thì là mình có thể nghĩ đến cái di chúc. Còn nếu mình nói mình để lại cho người em, mình để bằng cách nào? Mình viết tay hay là mình
viết tay.
Viết tay chúc mình viết cho nó hợp. Nó hợp thì cái giấy đó nó mới có hiệu lực. Không phải là chỉ đến đó là ngừng. Tại vì nếu mình viết tay, sử dụng như mình có một cái nhà băng 50.000 đô la, mình viết tay có chuyện xảy ra cho tôi thì em tôi nó có thể làm chủ cái nhà băng này. Sử dụng như vậy tôi không biết được viết nhưng mà nếu mà có chuyện gì xảy ra cho mình, em mình cầm cái tờ giấy ra vào nhà băng nói tôi là chủ cái nhà băng này, đâu có được. Có những cái giấy tờ khác nữa. Cho nên cái việc chính là mình tham khảo với luật sư để làm những cái giấy tờ, hay là tham khảo để biết rằng là mình cần phải làm gì, thì lúc đó mình biết rằng là mình làm cái việc gì đó mới có hiệu lực. Đó là câu trả lời nhé.
Với em muốn hỏi luật sư là giống như là bất cứ cái gì mình cũng phải cần đi notary trước khi tới luật sư hay là sao luật sư?
Không, cái notary tức là cái thị thực chữ ký, cái thị thực chữ ký đâu phải là mình đi trước khi tới gặp luật sư. Tôi không hiểu cái câu hỏi đó là cái nghĩa gì hết.
Dạ không, ý gì tới luật sư để làm như vậy thì mình phải chứng nhận mình sao đó, tại vì từ nào giờ không có làm cái đó bao giờ.
Không, dạ. Mình đến luật sư họ làm những cái việc đó, nếu cần phải làm cái việc gọi là thì thực chữ ký thì luật sư họ cũng phải làm cái việc đó cho mình thôi, mình không phải làm gì khác nữa hết.
Dạ. Nếu mà em tới chỗ văn phòng luật sư thì em mới xin cái hẹn với luật sư.
Dạ vâng, làm hẹn nhé.
Dạ. Cảm ơn.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn cô. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì bà này, bà mới yêu cầu chánh án cho bà được lấy cái copy của cái khế ước bảo nhân thọ này. Thì khi bà ấy, tôi biết khi mà một người họ nộp đơn ở trong tòa rồi họ gửi cho mình cái giấy tờ thì mình là cái người bị cáo, thì mình phải để ý, mình phải trả lời cái hồ sơ, mình không có thể nào làm ngơ cái việc đó được. Ông này ông ấy cũng trả lời nữa. Ông ấy trả lời và ông ấy nói rằng là ông ấy sẵn sàng làm theo như cái lệnh của tòa, tức là cái sự nào mà tòa ra lệnh. Nếu mà tòa ra lệnh cho ông ta phải đưa cho bà cái copy thì ông ấy sẽ đưa, chỉ có thế thôi. Và vì khi cái cuộc ly dị này, ông ta là cái người đệ đơn và bà là cái người bị cáo, tức là ông ta là cái người petitioner và bà là cái người respondent, thì trong cái hồ sơ về sau này, cho dù cái hồ sơ này có đi đến mãi chừng nào chăng nữa, nó cũng vẫn là đứng cái vị trí như vậy. Thì ông ta đưa những cái giấy tờ cần thiết để cho tòa thấy rằng là ông ta có một cái khế ước bảo nhân thọ và ông ta cũng có một cái phần nào, một cái di chúc, nhưng mà ông ta chỉ đưa những cái trang mà nó có liên quan đến cái bảo nhân thọ này thôi. Tức là nếu ông ta mà không chết mà bà ấy chết trước thì cái số tiền còn dư lại nó sẽ đi về cái di chúc mà ông ta để lại cái lời chỉ định trong đó là ai lãnh cái số tiền đó. Và ông ta nói ngày hôm nay ông ta 79 tuổi rồi. Ông ta là người về hưu rồi. Ông ta không có nghĩ rằng là ông ta có thể mua một cái khế ước nào nữa hết. Và hiện giờ cái khế ước còn lại của ông ta thì nó có một cái số tiền ít hơn một nửa mà cái số tiền họ đồng ý trong cái hợp đồng mà họ đã ký mấy chục năm về trước. Ông ta cũng nói rằng là ông ta đã viết cho bà này một cái lá thơ để trình bày cái tình trạng của ông ta như vậy. Nhưng có lẽ bà ấy giận dữ, bà ấy không bằng lòng, cho nên bà đưa cái này ra tòa để yêu cầu tòa giải quyết.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Dạ vâng.
Dạ, mời ông đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Dạ, alo, chào luật sư, chào chị.
Dạ vâng.
Dạ, thưa ông tắt cái radio dùm Khánh Thi nhé.
Dạ, tôi đang ở cái nhà này, coi như trong vợ chồng, gia đình, một đứa con đó thì cái phòng này đó nó riêng rẽ hết, nó có restroom riêng, nhưng mà có cái không biết ai trong nhà mà thưa kiện sao mà City Hall sao xuống ta chụp hình, cho nên là tụi tôi, ông chủ nhà ông báo tụi tôi trước sau nó cũng dẹp, không phải dẹp, cho nên tụi tôi phải đi. Trường hợp nếu mà không có phòng thì tụi tôi phải kiếm liền phải sao nhà. Cảm ơn.
Ok. Cái câu hỏi này có nghĩa là tôi đang mướn một cái căn phòng ở trong cái nhà này có phòng tắm, nhưng mà vì lý do gì đó thành phố xuống và bắt cái người chủ nhà phải gỡ ra cái phòng tắm này. Rồi bây giờ nếu như vậy tôi phải dọn ra, tại vì người chủ nhà báo cho tôi biết tôi phải dọn ra. Câu hỏi là gì tôi không biết, nhưng mà cái câu trả lời là nếu mình được người chủ nhà cho mình cái giấy báo là mình phải dọn ra trong 30 ngày hay 60 ngày thì mình phải đi. Còn cái việc mà tôi không có tìm được nhà thì chuyện đó là mỗi chuyện khác. Nhưng mà mình được báo thì mình phải đi. Đó là cái câu trả lời của tôi không hiểu câu hỏi lắm. Mà nếu đó là cái câu hỏi thì đó là cái câu trả lời nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì bà này bà ấy mới ra tòa cái ngày đó. Và cái ngày đó thì ông ấy không ra tòa. Ông ấy không ra tòa. Cái mà sai ở cái hồ sơ này là tại vì khi ra tòa mà ông này ông không có mặt ở đó, thì làm sao mà chánh án có thể nghe cả hai bên muốn gì, thưa gì, đòi gì. Thì bà này bà ấy đòi cái gì đó thì ông chánh án là ông ấy hỏi bà thì bà ấy trả lời dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Nhưng người chánh án họ lại nghĩ sai, họ lầm là bà ấy nói rằng là bà ấy muốn ông này ông phải mua một cái insurance trust, ông phải tạo một cái insurance trust cho bà mà ông ấy không chịu làm. Vì vậy mà ông không chịu đưa giấy tờ cho bà và chánh án yêu cầu ông này ông ấy phải đi mua một cái khế bảo nhân thọ. Từ đó cái sự hiểu lầm đó nó xảy ra. Và từ đó ông này ông ấy phản kháng, chánh án ra một cái lệnh. Ông ấy phản kháng, ông ấy nói là tại sao chánh án ra một cái lệnh cho một cái vấn đề mà tôi chưa được biết, để tôi chưa có sửa soạn để chống trả cái hồ sơ. Đây là lý do tại sao quý vị cần đến luật sư cho quý vị. Cái người luật sư họ sẽ giúp cho quý vị nhìn vào cái hồ sơ và giải quyết cái hồ sơ như thế nào đúng với luật, để họ phân tích và họ hỏi những cái câu hỏi mà quý vị cần phải trả lời, để từ đó mới có thể biết rằng là làm cách nào để mà chống trả cái việc mà quý vị đang bị thư kiện ở trên tòa, cho dù là đó là cái vấn đề thư kiện liên quan đến việc đã xảy ra, hay là cái việc mà quý vị đang đối diện với. Khi chúng ta nhận được những cái giấy tờ về tòa, chúng ta cần phải phản ứng. Không thể nào ngồi đó và chờ cho cái việc đó nó hết ngày hết tháng rồi nó biến mất tiêu. Nói như vậy thì nó rất là dĩu, nhưng mà thực ra có nhiều người nghĩ rằng là nếu tôi không làm gì hết thì cái việc đó nó sẽ đi mất, nó không còn nữa. Chuyện đó khó có thể xảy ra. Một khi nó đã đến tay của chánh án ở trên tòa rồi thì mình phải giải quyết cái việc này nhé. Cho nên quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị có thể nói chuyện với những người luật sư làm việc về vấn đề di trú, về hình sự, dân sự, về luật gia đình, về những vấn đề về hợp đồng của luật sư ở văn phòng Empire Law Offices. Và nếu quý vị cần có tham khảo thì quý vị gọi số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi mà ông này ông ấy đưa cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo thì ông ấy nói rằng là chánh án ở trên tòa ra cái lệnh, và cái lệnh đó là cái lệnh mà tôi chưa được biết đến ở dưới hiến pháp của Hoa Kỳ và trong cái cách làm việc ở trên tòa. Quý vị biết rằng là khi quý vị là một người bị cáo thì quý vị có cái quyền được chống trả cái hồ sơ. Chánh án ở trên tòa không thể nào ra một cái lệnh nếu họ không có, thứ nhất là những cái bằng chứng là cái việc gì đó nó không xảy ra hay nó có xảy ra. Và thứ hai là chúng ta có cái quyền được trình bày cái hồ sơ của mình ở trên tòa, ngoại trừ cái vấn đề về hình sự. Cái vấn đề về hình sự thì mình có cái quyền không phải nói. Cái quyền không phải nói là the Fifth Amendment, ok, cái hiến pháp, cái hiến chương thứ năm. Nhưng mà nếu chúng ta là những người liên quan đến vấn đề về luật gia đình, về luật luật dân sự, thì chúng ta có cái quyền đứng ra để nói rằng là cái hồ sơ của tôi là như vậy như kia. Nhiều người rất muốn và hay thích trình bày, hay thích nói chuyện về cái hồ sơ cho chánh án nghe, để chánh án hiểu và thông cảm. Nhưng mà nhiều khi những cái chuyện mà phải làm như vậy chưa chắc gì đó là một cái việc tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết là chúng ta có thể làm được gì thì nó sẽ giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Ok, rồi thì sau khi cái anh này anh ấy đã không có ra tòa, cái ông này ông đã không có ra tòa, thì chánh án ra cái lệnh. Và bà này bà ấy chỉ muốn biết rằng là ông này ông đã có mua một cái khế bảo nhân thọ để mà cho bà ấy được có cái quyền tiếp tục nhận cái số tiền dưỡng cấp vợ chồng hay không.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút, cô đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Chào luật sư, chào Khánh Thi. Cháu của tôi vay tiền chính phủ để trả tiền đại học, đã qua 16 năm cháu vẫn không có điều kiện để trả, thỉnh thoảng vẫn bị phone gọi để đòi nợ. Vậy bây giờ cháu có thể nạp đơn xin xóa nợ được không ạ? Và câu thứ nhì là nếu sau này cháu lập gia đình, chồng của cháu có tài sản thì có bị ảnh hưởng gì không ạ? Tôi xin cúp phone ạ.
Vâng, cảm ơn ạ. Cái việc tiền nợ về học vấn không được xóa ở trong tòa tại tòa kháng tật, đơn giản thế thôi. Cái việc mà vai sau này cô này cô ấy có chồng thì cái tiền của chồng cô có phải là cái tiền của chung để trả vào cái tiền nợ học của cô ta hay không? Thì mình phải đi ngược trở lại và thẩm định và định nghĩa cái số tiền đó. Đó là tiền của riêng hay là tiền của chung? Tiền học mà mượn trước khi có chồng là tiền của riêng mình, nợ của riêng mình. Thì cái đó là cái nợ của cái người mang nợ. Vì cái người mang nợ là cái người đã ký cái hợp đồng với cái công ty mượn nợ để có tiền đi học. Cái đề nghị tôi có thể làm trong cái trường hợp này là nên gọi cho cái công ty nợ đó và yêu cầu họ refinance, tái tài trợ. Tức là yêu cầu họ consolidate nếu mình có tín dụng và yêu cầu họ kéo dài cái số nợ đó ra 10 năm, 20 năm, 30 năm nếu được. Để cái số tiền hàng tháng đó nó không có nhiều và phải tiếp tục bắt đầu trở lại trả cái số tiền đó đi, chứ nó không đi đâu hết nhé. Tùy theo từng trường hợp của cái số nợ, tôi không biết cái số nợ mượn tiền đi học đó là cái số nợ từ ở đâu tới, cho nên mình phải xem cái việc đó và mình phải khám phá ra những cái phương cách, những cái lựa chọn nào để giải quyết cái số nợ đó nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn câu hỏi của bà.
Cảm ơn bà và cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Từ thứ 2 đến thứ 6 là chương trình trực tiếp. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Và chánh án ở trên tòa đã phải đưa ra những cái hồ sơ có cái kết quả trong quá khứ nó tương tự như cái hồ sơ này để một là phân biệt cái sự khác biệt là tại sao cái việc mà sự đồng ý với nhau giữa hai người mà ngày hôm nay một trong hai người đó phải đưa cái đơn lên tòa để yêu cầu cái chánh án tòa ra cái lệnh bắt cái người kia phải thi hành. Thường thì khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, đấy nhiên cái việc này là cái việc ly dị, nhưng mà khi chúng ta ký cái hợp đồng, đồng ý mà chia tài sản như thế nào, thì cái việc đó nó sẽ rơi vào dưới cái tình trạng là hợp đồng. Và nếu nó là cái hợp đồng thì chánh án sẽ nhìn vào bốn cái khía cạnh của cái hợp đồng đó và nhìn trong cái tờ giấy đó để thấy hai người đồng ý như thế nào. Khi mà chánh án ở trên tòa ra cái lệnh là cái người không thi hành cái hợp đồng cho nên đúng luật phải làm những cái gì, thì cái việc đó nó phải hợp với những cái điều kiện và những cái gì đó đã được viết trong cái hợp đồng đưa lên tòa để yêu cầu tòa giải quyết. Chứ nó không thể nào tạo thêm những cái vấn đề gì khác. Vì cái người bị kiện, bị cáo đó, họ chưa có đủ thời gian để mà họ trả lời và chống trả cái việc mà mình cáo họ là họ làm cái gì sai. Và nếu họ không có được cái thời gian để làm cái việc đó và để xuất hiện trên tòa để yêu cầu tòa nghe cái lời của họ viết, họ nói đó, thì cái việc đó nó sẽ là một cái sự chống trả dưới luật, vì một người bị tước đi cái quyền gọi là trả lời, chống trả, biện minh cho cái hồ sơ của mình. Đó là một cái vấn đề căn bản mà bất cứ ai sống trong quốc gia này cũng đều có được cái việc đó, việc làm đó.
Luật sư đợi Khánh Thi tí nha. Mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ. Cảm ơn ông đã đợi đường dây điện thoại. Mời ông đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Alo, em chào luật sư, chào chị Khánh Thi. Anh Trinh Toàn nó gửi cái gì một cái giấy để quy mẫu Toàn đó, nhưng mà em chưa có quyết định thì em ghi lại em đi thân và giấy nó lại có gì tiếp tục không được.
Rồi, tôi nghe không có rõ Khánh Thi à. Cái một ở trên tòa gửi cho mình một cái tờ giấy và mình ghi lại, mình nói với tòa là mình không có quốc tịch, như vậy có đúng hay không? Đó là câu hỏi đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Mà cái giấy đó là cái giấy gì mới được chứ?
Dạ, cái giấy nó màu màu cam hay màu vàng, nó được cái giấy mà em đọc trên nó thấy tòa nó gửi về cho em.
Anh nói anh không là công dân Hoa Kỳ.
Dạ.
Tôi không biết cái tờ giấy gì, nếu anh muốn thì có thể mang lên trên văn phòng cho tôi coi. Tôi đâu biết giấy vàng, giấy trắng hay giấy gì đâu. phải coi giấy đó mới biết là giấy gì mới thể trả lời được chứ nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Hôm nay thì sau khi chương trình tôi phải đi ra tòa cho nên đừng lên buổi sáng.
Dạ,
từ từ sẽ có mặt ở đây nhé.
Rồi, dạ cảm ơn anh. Có gì anh gọi lên văn phòng rồi anh coi luật sư có ở văn phòng không nhá. Rồi cái anh đem tờ giấy đó lên cho anh nói giấy vàng, giấy đỏ, giấy xanh. Luật sư cũng chẳng biết giấy vàng, giấy đỏ, giấy xanh là gì cả. Và số điện thoại của văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Tránh án ở tòa kháng cáo nhìn vào cái quyết định của tòa sơ thẩm khi họ nghe cái hồ sơ này lại, thì tránh án ở tòa kháng cáo quyết định rằng là ông chánh án ở tòa sơ thẩm, ông ấy đã lầm, ông ấy và cái bà này đã nói chuyện về một cái vấn đề khác, thay vì cái vấn đề là ông ấy đã có, cái ông mà ông bị kiện, ông ấy đã có một cái khế ủy nhân thọ cho bà rồi, ông đã để tên bà ở trên đó rồi, nếu ông ấy chết đi thì bà là cái người sẽ lãnh cái số tiền đó, thế vào cái tiền hàng tháng mà ông phải trả cho bà ấy. Và vì vậy chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta làm một cái hồ sơ, đến lúc mà chánh án ra cái kết quả, ra cái quyết định, nó không phải ở đó là ngừng đâu. Phía bên kia họ có quyền kháng cáo, và mình phải đi theo cái sự kháng cáo đó. Hay là bên mình cũng có quyền kháng cáo, và mình cũng phải đi theo cái sự kháng cáo đó. Và đó là một cái phiên tòa khác. Cái phiên tòa đó không phải là cái phiên tòa mà mình đã tham dự. Và nếu cái việc kháng cáo đó nó vẫn không theo cái kết quả mà mình nghĩ dưới luật là mình có cái quyền đó, thì mình lại phải kháng cáo lên cao nữa. Cho nên vì vậy chúng ta mới có những cái hồ sơ mà được quyết định bởi tối cao pháp viện của California, và có những hồ sơ được quyết định bởi tối cao pháp viện của nước Hoa Kỳ. Vì một cái điểm nào đó mà một người muốn chứng minh là dưới luật quyết định này đã bị làm sai, hoặc là quyết định này đã không có đúng với những gì đã đưa lên trên tòa, thì cái việc kháng cáo đó cần thiết phải có. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717 để được tham khảo nhé. Cảm ơn sự đồng ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và thành công. Trở lại với chương trình.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng có thêm một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính, và cũng hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ luôn. Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Law Office, hoặc là quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý khán giả đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng mỗi buổi sáng như thế này và gọi vào đặt câu hỏi. Chúc quý khán giả cùng gia đình lúc nào cũng được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Không quên tặng tất cả những bông hồng đỏ cho quý khán giả còn mẹ, và tặng tất cả những bông hồng trắng cho quý thính giả nào không còn mẹ. Kính chúc tất cả quý Phật tử một mùa lễ Vu Lan an lành.